ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, buổi học đầu năm 2009 kỷ sửu bắt đầu với bài kinh Tiểu Không thứ 121 thuộc kinh Trung Bộ. Chúng tôi tạm đặt tiểu đề trong tiếng Việt là Rỗng Không và Thực Hữu, như là một cặp bài trùng đối lập về cái gọi là có giá trị và cái không thực hữu, nếu có thể tồn tại, tạo ra những sự lựa chọn của con người ở trong cuộc đời này. Bài kinh này là một minh triết về tính giá trị của những cái cần có cho nền tảng của con người dưới hình thức là một nhà tâm linh tỳ khưu, còn những cái khác được xem như là rỗng không thông qua sự quán chiếu để vượt qua nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời nếu nó có, như là một nỗi ám ảnh. Bài kinh diễn ra khi Tôn giả A Nan vừa xuất thiền định vào buổi chiều độc cư tới chiêm bái Đức Phật, và nhắc là một sự kiện rằng khi còn ở thị trấn Nagaraka trước mặt Thế Tôn, con tức là A Nan nghe và nhớ ngài nói rằng ta tức là Đức Phật nhờ an trú vào tánh không Sunyata Vihara, nay ta đã an trú được rất nhiều. Con không biết điều con đã nghe được là đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng hay là sai. Mong Thế Tôn chỉ giáo. Đây là một cái lời gợi nhắc về một câu phát biểu của Đức Phật. Liên hệ thứ nhất là sự an trú vào tánh không, và thứ hai là giá trị đạt được của đó về phương diện tâm linh mà Như Lai đã hành trì. Với tư cách là một người đệ tử đã từng gắn bó 25 năm với Đức Phật, ghi nhớ, biên tập, trùng tuyên tất cả những gì được nghe, dĩ nhiên là A Nan có được lợi thế hơn người khác, như là một cái máy lọc nguyên danh và chuẩn xác. Tuy nhiên vẫn thận trọng nói nếu có điều chi sơ suất do nhớ không chính thức, hay là nhớ sai lầm, hay là có cái sự can thiệp của ý tưởng cá nhân vào. Cái thức phát biểu như thế hết sức là liêm khiết về tri thức và cũng hết sức là khách quan, để loại trừ những hiểu lầm hiểu sai vốn có thể phát sinh trong quá trình tam sao thất bổn vân vân. Đức Phật trả lời với A Nan rằng đúng thế, thầy đã dạy như vậy. Sau câu xác định, Đức Phật dạy tiếp: giống như lâu đài lọc mẫu này không có voi bò ngựa, không có vàng bạc đá quý, không có đàn ông và phụ nữ hội tụ, chỉ có một cái không phải là không, tức là chúng tỳ kheo đang có mặt tại đây. Câu nói rất ngắn nhưng mà rất là minh triết. Trước nhất về khái niệm tánh không ở trong chữ Hán đó, không nên được hiểu là một phủ định từ không có. Không ở trong tiếng Pali là sunya ta, trong tiếng Sanskrit là sunyata. Về phương diện nghĩa đen đó là một sự rỗng không. Ví dụ trong căn phòng này được thành lập bằng bốn bức tường tạo ra thành hình chữ nhật, nó kết hai hình vuông. cạnh ngang bằng phân nửa của cạnh dài. Và có mặt ở trong không gian này là vì nó có một cái khoảng rỗng không, với chiều cao từ dưới đất lên tới trần nhà khoảng 36. Do vì có cái không gian rỗng không đó mà căn phòng có được chức năng sử dụng khi làm giảng đường, lúc làm nhà ăn, khi làm nơi hội họp sinh hoạt, lúc sử dụng cho các mục tiêu đa diện khác nữa. Cho nên cái rỗng không ở trong mọi sự vật đó, nếu biết cách, lại là một chức năng, một công cụ. Và về phương diện cấu trúc vật lý đó, thì không có mọi sự vật hiện tượng nào không được nối kết bởi nhiều phân tử hay là nguyên tố nhỏ nhất cấu thành lên nó, và giữa chúng có một khoảng cách rất lớn, thậm chí lớn hơn cái kích thước vốn có của các phân tử nối kết này. Như vậy là trong bản chất của tất cả các sự vật hiện tượng về vật chất đó, đều có cái sự rỗng không, mà nhờ cái sự rỗng không này nó mới hình thành lên chúng. Khái niệm vô hữu ở trong Phật học như là một phủ định từ, phần lớn trong dân gian được hiểu là đồng nghĩa với chữ tánh không. Ví dụ trong bài thơ của thiền sư Việt Nam: tác hữu trần sa hữu, vi không nhất thiết không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Bản dịch tiếng Việt thông dụng là: có thì có tựa mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không, có không bóng nguyệt dòng sông, cho hay có không không là gì. Như vậy cái chữ hữu là một khẳng định từ, và chữ không ở trong bối cảnh của câu kệ này được hiểu như là phủ định từ đối lập với hữu. Đó là một cách thức hiểu ứng dụng việc định đoán đúng và sai không phải là chức năng của chúng ta trong bài kinh này. Trong bài kinh Đức Phật vẫn nói đến cái tác dụng của những cái rỗng không, tức là cái không gian trong từ mọi sự vật. Và sau đó Ngài lại dùng một cái phủ định từ, lấy hệ quy chiếu là cái giảng đường, lọc mẫu với cái sự hiện hữu và không hiện hữu các sự vật. Cho nên Ngài đã tuyên bố rằng tại đây không có voi, bò, ngựa, trâu, không có vàng, bạc, đá quý, không có đàn ông, đàn bà đang hội tụ. Bởi vì lúc đó chỉ có một quần thể các nhà tâm linh, ở đây là những vị xuất gia của Phật giáo. Sự mô tả hiện thực này đang nói về cái có và cái không ở trong khẳng định và phủ định từ. Dĩ nhiên không ai có thể phủ định lời tuyên bố đó của Đức Phật. Nhưng ta hiểu thêm một cái chiều sâu hơn nữa từ việc đưa ra một cái cặp phạm trù có và không trong khẳng định và phủ định. Đức Phật đang nói đến cái chuyện giá trị và sự rỗng không ở trong thực tế như là một hiện thực. Đức Phật nói chỉ có một cái không phải là không, cũng không thể phủ định được, là sự hiện hữu của tác vị tỳ kheo. Nếu chúng tôi áp dụng cùng công thức này và nói như thế này: trong giảng đường chánh trí Mai Thọ Trường của chùa Xá Lợi có khoảng vài chục Phật tử đang ngồi nghe trao đổi pháp thoại về bài kinh thứ 121. Chắc chắn rằng là những người có mặt trong đây không ai có thể phủ định được hết á, bởi vì quý vị là một thực thể đang có mặt và thực thể đó đang được mô tả đúng với hiện thực đang diễn ra. Xung quanh giảng đường có những cái chiếc ghế đá, bên kia có những lối đi và có người đang đứng, đang quan sát, đang lắng nghe. Và nếu phát biểu rằng là xung quanh giảng đường có những người như thế, cũng là một mô tả thực và phán đoán đó không thể nào phủ định được. Đây là nói về nghĩa có và không. Còn cái nghĩa tiềm ẩn và cũng là nội dung chính như là mấu chốt quan trọng mà Đức Phật muốn nhắm đến ở trong ngữ cảnh của câu nói trước lý này, là giá trị tâm linh của các nhà sư là có thực. Con bò, con trâu, con ngựa, con người, nam, người nữ, vàng, bạc, đá quý, cái đó là có những giá trị vật lý, giá trị kinh tế, giá trị hưởng thụ. Và dĩ nhiên về phương diện hiện thực, ngay thời điểm Đức Phật phát biểu, chúng không có mặt. Và nói cách khác, nó như một sự rỗng không, ngay trong lúc nó không có mặt. Còn các vị xuất gia phát triển về đời sống tâm linh đang có mặt về phương diện vật lý, và cũng đang có mặt về phương diện giá trị tâm linh. Đó là điều mà Đức Phật nói là không thể phủ định được. Áp dụng công thức này, ta có thể nêu ra một cái hướng tương tự. Các Phật tử có mặt trong giảng đường, lắng nghe các bài pháp thoại, hiểu được lời Phật dạy, ứng dụng trong đời sống hành trì là những giá trị không thể nào phủ định được. Nếu ai muốn thừa nhận như thế, tự nhiên là nội dung hành trì của chúng ta phải tương thích với nội dung được mô tả, chứ không thể chỉ là một sự mô tả rỗng, còn bên trong thì không có cái gì để tương thích hết, thì không được. Nói một cách khác là giá trị tâm linh là thực hữu, giá trị văn hóa là có ý nghĩa. Vì đóng góp của những thứ này mang lại lợi ích cho con người, xã hội, quốc gia và toàn thế giới nói chung. Do đó hiểu được điều vậy thì các chính sách quốc gia hay là đối sách của một quốc gia đối với tôn giáo, và ở đây là đạo Phật đó, cần phải được đánh giá trên giá trị đóng góp của đạo Phật, hơn là sử dụng một chủ nghĩa quân bình như một đối sách mà đất nước Việt Nam đã sử dụng trong mấy chục năm vừa qua. Chủ nghĩa quân bình nếu hiểu theo chủ nghĩa cào bằng sẽ dẫn đến tình trạng là dàn mặt trận. Dù đạo Phật có dân số là khoảng 80% theo thống kê dân gian, 60% theo thống kê có dân bản, thì chủ giáo khoảng 5%, Tin Lành khoảng 1-2%, các tôn giáo khác là 0%. Sự cào bằng sẽ dẫn đến tình trạng tạo điều kiện tuyệt đối cho các tôn giáo nhỏ và ngoại lai có được cái quyền lợi tương đương với đạo Phật và phi về pháp luật, hay là bình đẳng trước pháp luật. Và điều đó hiểu theo một nghĩa rộng hơn là hạn chế đạo Phật ở mức độ tương đối tuyệt đối. Ví dụ, cho phép đạo Phật tổ chức một lễ hội quốc tế, đồng nghĩa kéo theo là cho phép các tôn giáo nhỏ hơn này tổ chức các sự kiện tương tự. Và nếu ta lật được cái quy trình lại, khi không cho phép các tôn giáo khác tổ chức một sự kiện quốc tế hay là quốc đội, là đồng nghĩa kéo theo không cho đạo Phật tổ chức các sự kiện tương tự hoặc là lớn hơn. Trong vế đầu nó là bình đẳng pháp luật về tôn giáo, nhưng trong vế thứ hai đạo Phật bị thiệt thòi. Vì sự đồng hành của đạo Phật với dân tộc là trên 20 thế kỷ trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, bảo vệ tổ quốc và phát triển tổ quốc. Nó khác với sự có mặt của một số tôn giáo tại Việt Nam. Do đó ứng dụng chủ nghĩa cờ bằng không phải là một đối sách tốt đối với đạo Phật. Nếu ta thấy được cái giá trị thực hữu về tâm linh của các nhà tâm linh Phật giáo thì ta nên ủng hộ với một cái chương trình và chính sách cụ thể để cho chất liệu và giá trị tâm linh này có thể đóng góp được cho xã hội và nhân quần ở mức độ rộng hơn và căn bản hơn. Đó là ý nghĩa tiềm ẩn nằm rất là sâu sắc ở trong bản kinh với câu phát biểu rất là ngắn gọn của Đức Phật. Bài học thứ hai đặt ra ở đây đó, để Đức Phật dạy chúng ta thực tập hiện tại lạc trú, mặc dù không có một cái khái niệm về phương diện văn bản học nào được nêu ra trong bản kinh này, nhưng mà nội dung nó là thế. Đang quan sát các vị tỳ kheo có mặt trong giảng đường, ngoài các vị đó ra không có ai khác, thì Đức Phật tuyên bố như thế. Và những vị tỳ kheo đang có mặt phải thật sự có mặt đúng ý nghĩa là an trú trong hiện tại, các đức kiến về quá khứ, không kỳ vọng vào tương lai trên những nền tảng phi hiện thực. Và do vậy, từng tích tắc trôi qua thời gian, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, thông dong, tự tại có mặt tràn ngập trong tâm thức của các ngài. Trên công thức này, Đức Phật dạy về phương pháp mà quán tưởng khi đang có mặt ở rừng, thuật ngữ chuyên môn trong bản kinh gọi là lâm tưởng. Quán tưởng rừng khi ta có mặt ở rừng là một nghệ thuật thực tập về hiện tại lạc trú. Đức Phật giải thích với A Nan và các vị xuất gia có mặt: khi ở rừng này các đệ tử, các vị không nên tác ý, tức là tưởng đến thôn xóm và con người. Rừng thường là một môi trường cách ly với thôn xóm. Thôn xóm có thể là xã, làng, thị trấn, thành thị, thành phố, vân vân. Và dĩ nhiên là cái khu vực dân cư lúc nào cũng là trụ mặt. Các hoạt động về kinh tế, giáo dục, văn hóa, từ thiện và các hoạt động khác diễn ra hàng ngày hàng giờ. Và từ cái nơi thôn sống đó đến rừng luôn luôn nó có một khoảng cách vật lý. Đang có mặt ở rừng mà ta lại quan sát hay là tưởng hình dung về, ký ức đến con người hoặc là thôn xóm mà ta đã từng đi ngang qua, ta đã từng có mặt, ta đã từng sống với những kinh nghiệm vui buồn, đen đỏ, hạnh phúc và khổ đau, thì chắc chắn rằng là suốt cả thời gian có mặt trong rừng như thế, ta đang là người sống trong điên đảo và vọng tưởng. Cho nên đánh mất cơ hội để cảm nhận được cái chất liệu an lạc thảnh thơi ở trong rừng. Cũng tương tự như vậy, nếu quý vị đang có mặt tại giảng đường, đừng để cho tâm mình du hí đến Đà Lạt, đừng để ý thức của mình bay qua Hoa Kỳ, đừng để cho cái mối quan tâm của chúng ta nằm ở gia đình. Bởi vì ta ở đây có quan tâm về gia đình cũng không giải quyết được việc gì, mà cái việc tập trung để hiểu lời pháp thoại của bài kinh 121 lại càng không đi vào chiều sâu được. Cho nên có mặt tại đây là ta đóng bít hết tất cả các cửa ngõ về công ăn việc làm và những cái nó không phải là pháp thoại và nội dung liên hệ đến đời sống đạo. Đó là hiện tại lạc trú trong giảng đường, tức là tìm hạnh phúc ngay lúc ta có mặt với các hoạt động đang diễn ra như thực tại đang là. Đức Phật đúc kết lại: khi có mặt tại rừng này các đệ tử, các vị hãy chỉ liên tưởng đến rừng mà thôi. Nhờ liên tưởng như thế, tâm của các đệ tử sẽ được hăng hoan an trú như sau: các ưu phiền do tác ý về sớm và người không có mặt ở đây. Đó là giá trị thực tế nhất của phương pháp quán tưởng ở hiện tại. Ta liên tưởng đến cái gì là cơ hội làm nóng lại, làm sống dậy lần thứ hai trở đi nỗi đau, niềm buồn, phiền não đã từng diễn ra với chúng ta trong một khoảnh khắc hay là trong bước ngoặt của cuộc đời. Nhớ về sớm, có thể ta nhớ rằng là bữa đó đi ngang qua có người không cúng thực phẩm cho mình mà còn bỏ cát vào trong cái bát, làm ngày hôm đó mình đói meo ruột chẳng hạn, như thế là một kinh nghiệm buồn. Có người nói là có lần tôi đến chợ Tân Định, vào trong chợ để mua hàng hóa và có người quảng cáo khuyến mãi rất là hấp dẫn, nhưng mà về thì thấy giá đó mắc gấp đôi với những cái chỗ khác mà tôi đã từng đi mua qua. Và cái kinh nghiệm đó làm cho mình có cảm giác rằng mình nạn nhân của sự mua bán do thiếu kiến thức về thị trường. Và mỗi lần đi ngang qua chợ Tân Định thì cái ký ức đó nó trỗi dậy, và nếu có ai xung quanh ta kể: ôi, ở chỗ này tôi đã từng bị lừa này. Cho nên có mặt ở nơi nào thì ta hãy đóng bít cái cửa ngõ ký ức và những cái liên tưởng mộng tưởng về những cái chuyện hoài cái nơi ta đang có mặt. Về phương diện y học, đó là một nghệ thuật để rũ bỏ hết tất cả những căng thẳng phiền muộn vốn có, như là những sức ép tâm lý. Và do vậy tâm của mình đang sống ở trong trạng thái là thư giãn, thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Nếu một người nào đó áp dụng một câu phương ngôn của Nho Gia: nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, người không có lo xa thì phải có buồn gần, thì hiện tại lạc trú trong tình huống này như thế nào, có phản tác dụng hay không? Gọi là đặt tâm thức chánh niệm trong dòng chảy của các sự vật hiện tại để không để cho dòng cảm xúc của mình bị trôi theo sự thăng và trầm của tình huống, thuận và nghịch của hoàn cảnh. Không có nghĩa là yêu cầu chúng ta rũ bỏ mọi trách nhiệm và các cái giá trị trong đời sống ở hiện tại và tương lai. Nó là một nghệ thuật ta rũ bỏ tất cả những nỗi lo không đúng, những phương án không cần thiết, những kế hoạch sai, để ta đầu tư cho những cái chương trình và dự án đúng, có nền tảng hiện thực của hiện tại. Do đó sống hiện tại lạc trú thì niềm vui, nụ cười, dưỡng chải, quyết đoán, dứt khoát, mạnh dạng sẽ có mặt với chúng ta, như là những đức tính thực cần phải có. Tương tự như thế, khi có mặt ở xí nghiệp, người thực tập phương pháp dạy của Đức Phật sẽ không có liên tưởng đến gia đình, chuyện tình yêu, quan hệ cha mẹ con cái, những người thân, hay chuyện mua vé số, hoặc là chơi giải trí vân vân. Tất cả cái đó dẹp bỏ qua một bên, chỉ còn lại một cái việc duy nhất là công việc, trách nhiệm, phương pháp và nỗ lực chân chánh để hiểu sức của kinh tế do chúng ta đầu tư đúng mức, đạt được ở mức độ cao nhất cần phải có. Kết quả của nó là một cái phúc được gieo trồng ở hiện tại. Ai làm như thế thì tâm thức luôn luôn sống trong trạng thái thư giãn. Ở hoàn cảnh mới, công việc mới, ở nơi nào công việc đó, thời khóa biểu, chương trình, kế hoạch được sắp xếp, an bài một cách rất là có trình tự. Và chuyện nào đã qua thì cho nó trở về với quá khứ, chuyện nào chưa đến cho nó nằm ở tương lai. Và ở hiện tại là cả một quá trình đầu tư với năng lượng và phương pháp ở mức độ cao nhất. Đức Phật lưu ý các đệ tử của Ngài: này các tỳ kheo, có thể chỉ có một ưu phiền duy nhất diễn ra do duyên tưởng về rừng thiếu phương pháp. Ở trong rừng đóng bít các cửa ngõ của các mối quan hệ xã hội bên ngoài thì ta mới hưởng thức được cái giá trị màu xanh, không gian bạc ngàn và môi trường sinh thái rất là đẹp của rừng. Nhưng cũng có thể có một ưu phiền nếu ta sử dụng sai phương pháp. Mà dù bài kinh không liệt ra những cái ưu phiền đó là cái gì, ta có thể loại suy. Chẳng hạn, đang sống ở rừng mà người đó lúc nào cũng liên tưởng đến các loài thú dữ vì nghe tiếng xào xạc do gió thổi, cây tương tác tiếp xúc với gió, hoặc là nghe một cái tiếng gió nào đi ngang qua là liên tưởng rằng có ma đang ở bên cạnh mình, thì những cái tưởng như thế đã làm cho tâm của mình mất đi cái chiều kích của hiện tại, cho nên hạnh phúc cũng hoàn toàn bị đánh mất. Nỗi sợ hãi thường trực bắt đầu ngấm ngầm và tồn tại một cách rất là thầm lặng sâu lắng bên trong của ta, cho nên ở trong một không gian tâm linh mà giá trị của ta chỉ đạt được là sự sợ hãi thôi, chứ không có một giá trị đích thực nào. Do đó cái việc tác ý dụng tâm trong lúc ta có mặt ở hiện tại cần phải được thực hiện đúng phương pháp nữa, thì kết quả mới nằm chắc ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Và Đức Phật kết luận: này các đệ tử, tất cả mọi sự vật hiện tượng nào không phải là rừng cần được quán tưởng rằng mình đang có mặt và đang sống với nó với những giá trị, thì hãy quán sát với tệ truy rằng cái này có, cái kia có, tức là học thuyết duyên khởi, tương tác đa chiều giữa mọi sự vật hiện tượng trong sự tự thân của nó, chứ không có một sự tác động can thiệp của Thượng Đế hay là các thần linh. Nhờ quán chiếu được như vậy, ta hiểu rõ được tánh không là thật có, cho nên giải phóng được sự điên đảo mộng tưởng và tâm trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Sự quán tưởng này rất đơn giản mà giá trị thực nghiệm tâm linh rất cao. Tức là thực tại về hiện tại lạc trú, ta chỉ nhớ hai điểm. Điểm một là có mặt ở đâu thì phải chánh niệm sự hiện hữu của ta cho đó, không để cho các cảm xúc được dâng trào theo cái chiều hướng quán tính và thói quen. Điểm hai, không liên tưởng đến bất cứ một cái gì khác nếu có một sự vật hiện tượng nào ngoài sự quán chiếu về bản chất của sự hiện hữu mà ta đang có mặt, thì hãy liên tưởng về tính duyên khởi của chúng như là một quy luật. Cái này tác động đến cái kia hỗ trợ cho cái nọ theo chiều thuận hay chiều nghịch để diễn ra những cái phản ứng trong đời thân của chúng. Ví dụ, trồng một rừng cây thông hay là cây tùng và bách thì bên dưới nó ngoài cỏ hiếm khi có một cây nào khác có thể sống còn và sinh tồn. Bởi vì cái độc tố tỏ ra từ thân cây này và ảnh hưởng từ rễ và gốc cây sẽ làm cho các cây kia có muốn tồn tại cũng không thể nào tồn tại được. Đó là cái tính cách tương tác theo cái chiều gọi là thuận và nghịch giữa các loại thực vật với nhau. Quý vị vào các cái rừng thông hay rừng tùng, rừng bách thì hiếm khi thấy những cái cây khác có mặt lắm. Còn vào cái khu mà cỏ dại đó, thì ta thấy đủ thứ loại cây do cái sự tương tác giữa chúng diễn ra với kết quả như thế, chứ không ai sắp đặt và ăn bài. quán chiếu về tính tương đắc như vậy làm cho ta có cái nhận thức trí tuệ về nhân quả trong sự vật hiện tượng, nhân quả trong vũ trụ vật lý, nhân quả trong đời sống tâm lý, nhân quả trong kiến thức và hành vi. Cho nên ta rất sáng suốt để quyết định và không bị lệ thuộc vào bất cứ một cái gì. Thực tập được như thế thì hành giả sẽ thấy cái giá trị thực tiễn là chứng ngộ được tánh không, buông hết mọi sự chấp trước và điên đảo, nhờ đó tâm được an vui, hạnh phúc và nhẹ nhàng. Hay nói một cái khác là quán chiếu về tính duyên khởi hay là điều kiện của mọi sự vật hiện tượng, ta làm chủ và vượt qua. Và đó chính là giá trị của việc thực tập tánh không và nhận thức tánh không. Ở đây ví dụ của Đức Phật nêu ra là sừng, là bởi vì Ngài và hơn 1250 vị tỳ kheo đang có mặt ở trong rừng. Kế tiếp, Đức Phật dạy nghệ thuật quán tưởng về đất, vì không có rừng nào tồn tại ngoài đất, được đất nuôi dưỡng. Ngài dạy quán chiếu như sau: khi ở rừng, các vị hành giả có thể tác ý về địa tưởng với tâm thích thú, hân hoan, an trú một cách vững chãi. Và nhờ quán chiếu như thế, ta được những giá trị như mong đợi. Ta đang có mặt trên mặt đất mà mình đang nghĩ tưởng rằng mình có mặt ở trên xe hơi, hay là có mặt ở trên xe lửa hay máy bay, chắc chắn là ta không có thiết thực rồi. Thân thể được gọi là tồn tại là vì có một tâm thức đang hiện hữu sống tồn trong nó. Thế mà có nhiều loại thiền dạy là hãy xuất hồn, tức là trở thành hồn ma bóng vía bay ở đâu trong sự tưởng tượng. Dĩ nhiên là cái giá trị thực tế và thực dụng của nó là làm cho sự căng thẳng con người đang có mặt trên cơ thể với những nỗi khổ và niềm đau được quên đi tạm thời. Nhưng khi để cho tâm của mình trở lại với thân thể này đó, thì nỗi khổ niềm đau vẫn còn y nguyên thôi. Giải quyết tạm thời không phải là một giải pháp, nó chỉ là một sự trì hoãn để cho nỗi đau không có cơ hội để kéo dài, lan truyền, phổ biến, nhân rộng. Còn Đức Phật dạy hiện tại là trú là để giúp cho chúng ta đối diện trực tiếp với những bế tắc nếu có, và giải quyết ngay chỗ nó có mặt, chứ không đi vòng vo. Cách thức mà Đức Phật dạy các vị đệ tử của Ngài quán chiếu vào bản chất của địa đại này: các tỳ kheo, các vị hãy quán chiếu giống như là tấm da của con bò đực được căng thẳng trên một mặt trống, hay là căng thẳng giữa hàng trăm cột gọc gỗ khác nhau. Quan sát bằng mặt ngang của nó thì ta thấy là không còn chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ cao, chỗ thấp, chỗ dùng, chỗ căng. Nó là một mặt phẳng đó. Và căng mặt phẳng trên trống nhiều chừng nào thì độ ngăn vang và ấm áp của nó sẽ có mặt chừng đó. Quán chiếu mặt đất này cũng giống như là cái mặt da của cái trống. Rõ ràng cho chúng ta thấy là không nên nhìn những cái phát sinh lòi và lõm như là hiện tượng và đánh đồng nó như là bản chất, để ta không có những cái vướng víu về thái độ và tâm lý về các sự kiện và con người đang sống chung, đang đối diện, đang diễn ra, đang tương tác với bản thân mình theo chiều thuận hay là chiều nghịch. Đây là một trong những nghệ thuật quán chiếu khá mới và đặc sắc so với các kinh. Trước đây khi phân tích về kinh Tâm Địa Quán thì ta có được một dữ liệu Đức Phật dạy quán chiếu tâm của con người như là quả địa cầu, nơi dung chứa các quặng vàng, các quặng kim loại, các quặng quý, và cũng là nơi tích chứa tất cả các cái nguồn chất thải, độc tố, những chất ô uế phóng thải từ các cái hoạt động do con người tạo ra. Và khi có mặt dưới lòng đất một thời gian, những cái mạch nước ngầm dơ dái bắt đầu được thanh lọc từ từ. Mặt đất không hề có bất cứ một lời than vãn nào rằng là tôi chứa đựng rác rến, đồ phản uế, mỏi mệt quá, căng thẳng quá, tôi không muốn chứa đựng các anh nữa. Và đối với dầu thơm, nước hoa, hương trầm và những vật hữu dụng có giá trị, mặt đất cũng chưa từng bao giờ có cái câu ca ngợi theo cái kiểu lấy lòng rằng là cảm ơn các anh, các chị đã giúp cho tôi có thêm các giá trị hương liệu trong cuộc đời. Bản chất mặt đất vẫn như thế, mặc cho dơ và sạch có mặt và tồn tại trên nó, trong nó, và cùng với nó. Đó là địa dung quán chiếu tâm như là quả địa cầu, gọi là tâm địa quán. Qua đến kinh Địa Tạng thì ta thấy cái việc mà quán chiếu về tâm đó như là một kho tàng của các hạt giống, để được hiểu là thiện là ác, tích cực tiêu cực, tốt và xấu, nên không nên, các thái độ đối lập với nhau. Và việc tu tập của chúng ta là làm sao giữ lại các hạt giống tích cực, chuyển qua các hạt giống tiêu cực để sống an vui hạnh phúc trong đời. Còn phương pháp quán chiếu địa đại ở đây đó là giống như là mặt mặt da trâu da bò trên cái chiếc trống rất là phẳng lì, không có gồi lõm, để chúng ta không quá nhìn những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm của từng con người, từng sự kiện, từng vấn đề, tưởng nhân nghịch, để ta không có bị quá bận tâm, mỏi mệt trên nó, dướng mòn vào nó, dính líu và bị khổ đau bởi nó. Như vậy là sự kiện rồi, nên để cho nó trôi qua, không lưu giữ lại. Và tâm của chúng ta như là một mặt phẳng, không có lồi lõm để bị vấp ngã, để chứa đựng, để lưu luyến, để quá gọi là đặt nặng về vấn đề gì đó và mình thích hay là không thích. Nhờ quán tưởng được như thế, các hành giả sẽ an trú ở trong sự thích thú hân hoan nhẹ nhàng thư thái, và tâm lúc đó trở nên thư lắng nhẹ nhàng hoàn toàn. Đức Phật dạy tiếp: này các đệ tử, khi quán chiếu về đất, các vị không nên tác ý tất cả các vật gì đang có mặt trên đất này. Ví dụ như là loại hình của đất bao gồm đất khô, đất vùng lầy, đất sông, đất suối, núi, đất bằng phẳng, đất lòi lõm, đất dơ, đất sạch, các loại cây cỏ, cây cối, cây cổ thụ, cây ít tháng, cây bò sát, cây ăn được, cây không ăn được, cây tốt, cây xấu, nghe thế này, cây thế kia. Mà chỉ đơn thuần quan sát bản chất của đất là đất mà thôi. Cái tính năng của nó là đa dạng, tùy theo sở thích, sở trường, biệt nghiệp, cộng nghiệp mà người ta sử dụng cái nguồn tài nguyên của đất như thế nào. Đừng để cho cái mục đích ứng dụng can thiệp quá nhiều trong cái tiến trình quán tưởng của chúng ta, thì lúc đó tâm nó sẽ được nhẹ nhàng thư thái và nó không có bị vướng và dính bất cứ cái gì, bởi vì bản chất của đất là lưu giữ mà. Nó kết hàng gắn. Bây giờ cho ta nghĩ rằng nó như là một mặt phẳng đó, thì mọi lòi và lõm trong các thái độ ứng xử thuận và nghịch nó không có mặt nữa. Rồi để đến đất khô, đất lầy, đất sông suối, đất núi, đất ao, đất bằng, đất thế này thế kia, đất vàng hay là đất đen, đất đỏ, thì rõ ràng ta đã để cái tính giá trị và ứng dụng can thiệp vào, thì lúc đó thái độ phản ứng trước thuận và nghịch sẽ được kéo theo sau. Cho nên trong lúc quán tiếu để cho tâm được thư thái bình yên, thì đừng để cho những cái thứ này can thiệp và dướng díu vào. Đức Phật vẫn lưu ý, dĩ nhiên trong quá trình quán chiếu về đất, các vị có thể có những ưu phiền do quán chiếu sai phương pháp mà ra. Thì sai phương pháp như Đức Phật đã nêu, để ý đến cái tính chất của đất để dẫn đến những ứng dụng, cho nên tâm của mình nó không được nhẹ nhàng thư thái nữa, mà nó đang bị hoạt động gấp đôi gấp ba. Đây là phương pháp thiết lập hiện tại lạc trú khi có mặt ở trên mặt đất, bao gồm đi, đứng, nằm, ngồi. Từng bước chân đi có thể mở ra cửa tịnh độ. Mỗi cái nhìn giúp cho ta có thể thấy được pháp thân. Các giá trị hiện thực đó, nó chỉ cần ta thấy cái nhận thức sáng suốt là tiếp nhận được, là sống được, là trải nghiệm được, chứ không phải đi tìm kiếm ở một nơi xa xôi nào khác. Đó là một phương thức sống hết sức là thiết thực. Cái thứ nhất, Đức Phật dạy quán tưởng các loại thuyền tâm linh ở mức độ cao, đó là không vô biên xứ, tức vô vi xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, nơi đều có ít nhiều gắn liền với cái tính cách rỗng không. Và giá trị trị liệu tâm lý của đó là giúp cho con người rũ bỏ được nỗi đau. Ví dụ khi ta thực tập là cái không có hay cái rỗng không thì nó có mặt khắp mọi nơi mọi xứ, thì lúc đó nỗi đau nó còn là gì nữa đâu. Nó được đồng hóa là zero, nó được chuyển hóa tất cả, nó không còn hình được vóc dáng để chúng ta quan sát, lưu tâm, để ý, hướng về, nghĩ ngợi. Nó không có chỗ để bám, nó không có những cái gút để leo, nó không có những cặp bức thang để trèo, Và do vậy, sự buông xả thông qua việc quán khâu vô biên xứ là giúp hành giả đạt được sự an lạc nhẹ nhàng, thảnh thơi, ở mức độ như là một công cụ trị liệu. Cho nên khi thực tập là bốn phương pháp thiền vừa nêu, thì hành giả không nên để cho các ưu phiền có mặt với tưởng rừng, tưởng xóm làng, tưởng con người, tưởng đất đai, mà chỉ đơn thuần tồn tại trong phương pháp không vô biên xứ, nghĩ rằng thân thể mình cũng là không, một cái khối rỗng do vật lý cấu tạo thành, tinh cha quốc mẹ hình thành nên, thực phẩm, thức ăn, áo quần, nuôi dưỡng, môi trường, điều kiện hoàn cảnh, mấy tuổi thì gọi là trẻ, mấy chục năm sau thì gọi là già, già thì răng long tóc bạc, ra nhằn mối gỏi, mỏi mệt, bệnh tật, và cái chết được diễn ra. Cái quy trình đó diễn ra như là một quy luật, ta không có mặc cả nó được, ta chỉ có nỗ lực chân chính để có thể kéo hoãn và đảm bảo được sức khỏe ở trong cái quá trình sống của mình như là một đời người mà thôi. Cho nên khi quán tưởng, đừng để cho những cái khác can thiệp vào, thì lúc đó hành giả theo Đức Phật nói sẽ tệ truy được rằng cái tính cách tương tác duyên khởi của một sự phản tượng sẽ làm cho hành giả không còn bị điên đảo bởi những niềm tin mê tín và sai lầm. Cuối bài kinh, Đức Phật còn dạy cái phương pháp quán tưởng vô tướng tâm định, và ngài dạy như thế này: có người hân hoan và an trú trong vô tướng tâm định, tự chi rằng vô tướng tâm định do tâm tư tạo nên, thuộc về hữu vi, vô thường và đoạn diệt. Nhờ vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Cái phương pháp này hết sức là ngắn gọn mà cũng hết sức là trừu tượng, khó hiểu, cần phải giải thích bởi những cái dấu hoặc đơn. Vô tướng nghĩa đen là không có hình thù vóc dáng. Tâm định là một cái loại định thiết lập tâm trên trạng thái vô tướng của mọi sự vật hiện tượng, để ta có thể sử dụng được các tính năng đa dạng vô tận tạng của nó mà không bao giờ bị cạn kiệt hay là hết nguồn. Trong hoạt động quân sự đó, các loại máy bay, xe tăng, thiết giáp hữu hình hữu tướng dễ bị phát hiện. Người ta phải chế tạo ra các loại máy bay vô hình hay là máy bay tàng hình, tàu ngầm tàng hình, không nghĩa là nó không có hình thù bóng dáng, nhưng nó tránh được các làn sóng radar phát hiện. Về sự hiện của nó vẫn được xem là không có mặt. Về các phương tiện bị giới hạn trong vấn đề an ninh, và do đó nó tránh thoát khỏi những nanh vuốt phản công của súng ống và các phương tiện vũ khí ở nơi mà nó đang hiện hữu. Đó là nói về quân sự. Bây giờ nói về vấn đề có mặt và gián thân trong xã hội, nếu ta sử dụng bằng tinh thần vô tướng đó, thì đi tới đâu ta khai thông đến đó, hạnh phúc bình an. Cái người mới bắt đầu làm giàu và trở thành người giàu vừa thôi, thì cái thể hiện bên ngoài của họ có quân thứ như thế này là trưng diện rất là sang trọng, để thỏa mãn cái tâm lý rằng là trước đây tôi chưa từng được giàu, bây giờ tôi giàu nên tôi được quyền hưởng nó, và cái hưởng đó là được luật pháp bảo vệ. Còn người giàu kết xù đó, nếu quý vị quan sát để ý, họ ăn mặc rất là giản đơn, vô tướng ở trong cái giàu. Vào trong nhà của họ, mở tủ, két sắt, đào vách tường, đào dưới nhà, moi móc ở gầm giường, chiếu, mền, gói, lầy quần, vân vân, không thấy đồng xu các bạc nào hết trơn. Chỉ có những cái thẻ tín dụng, thẻ Visa, thẻ Master, thẻ ABC, vân vân, mà giá trị sử dụng của nó là vô cực. Nó tương thích với cái tiền vốn đầu tư vào trong ngân hàng. Cho nên kẻ gian có đánh cắp được những loại thẻ này vẫn không thể nào khai thác và lấy được một đồng xu các bạn, vì không có mã số để nhập vào. Cho nên độ an toàn thật cao. Sử dụng vô tướng càng nhiều thì tính an toàn về an ninh, an toàn về thực phẩm, an toàn về sức khỏe, an toàn về nhiều phương diện khác đều có mặt cả. Cho nên khoe của chừng nào là bị trở ngại chuyện đó, là bởi vì đang sống với cái hữu tướng. Mà giờ tướng là có tam phủ định, nhưng ta khuếch trương nó như là một cái thỏa mãn tâm lý là nó tạo và mời gọi sự rắc rối về. Có các Phật tử trước Tết đến gặp chúng tôi, nói: thầy ơi, năm nay tôi bị sao thấy bạch xui quá, nhìn gương mặt của người phát biểu, chúng tôi nói cô phước tướng thế này, giàu sang thế kia, mà sao nói là xui sao? Thế là cổ mới chỉ vô lỗ tai, chỉ với cổ, chính cái này nó làm tôi mệt mỏi lắm rồi thầy. Hỏi sao vậy? Cách đây mấy ngày tôi đeo cái này ra ngoài đường á, có người giật, giật xong nó đi một quãng rồi quay lại, nó tát tôi mấy bàn tay, nó già mà còn không đinh đất, đồ đeo đồ giả cái chi. Thì như về phương diện thẩm mỹ và trang sức ta được quyền mà. Đâu ai cấm cản mình được tự do trong việc lựa chọn. Nên đây chúng tôi muốn nói là khi chúng ta trưng diện cái hữu tướng ra bên ngoài nhiều quá, đôi lúc nó không phải là một lợi thế đâu, về phương diện an ninh, về các phương diện khác. Những chiếc máy bay của nước ngoài đó, nếu quý vị để ý, điểm hàng 15, 16, 14, để nhìn lại thấy hàng 12, không có hàng 13. Nếu quý vị hỏi, mặc dù trên cái vé vé của quý vị có đề 12, 13A, 13B, 13C, ba người cùng gia đình đi mà không thấy cái ghế đâu hết, thì tiếp viên hàng không sẽ trả lời rằng 12 trong tình huống này được hiểu là 13. Hoặc có một số đề sẽ cho quý vị ngồi ở cái hàng cuối cùng, với lý do rất đơn giản, số 13 là số xui, cho nên phải ẩn tướng nó đi, giấu nó, không để nó ra. Người ta nghĩ ngày 13 thứ sáu là cái ngày xui nhất, vì Chúa bị giết chết trong cái ngày này mà. Cho nên từ đó cái quan niệm mê tín này đã làm ảnh hưởng. Dĩ nhiên có những trường hợp diễn ra rất là ngẫu nhiên trong cuộc đời, nhưng vì không có những cái dữ liệu văn hóa mê tín đó cho nên không bị ám ảnh. Còn ai đã từng sống ở trong cái dữ liệu văn hóa đó thì nỗi ám ảnh sẽ có mặt một cách rất là thường trực. Vì vậy nỗi khổ niềm đau cứ quấn quýt theo. Cho nên sự kiện nào diễn ra xấu trong ngày 13 và thứ sáu thì người ta nhớ đời, còn những chuyện nào tốt diễn ra ngày đó ta cũng quên để bắt tiêu. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có phát biểu câu như thế này: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả mọi hình thù vóc dáng đều là hư vọng, không có thật. Đó là một cái phán đoán mà chúng ta đứng về phương diện vật lý học ta không chấp nhận được. Ta không hiểu được cái minh triết của nó là cái gì, giá trị nó là làm sao về phương diện tâm linh. Có tướng là thật chứ, ví dụ cái ly này có hình thù là một hình trụ, đường kính của cái miệng nó là khoảng một tấc, và nó đang chứa đựng gần một phân nửa nước tắc muối để giúp cho người nói không bị khan cổ, khô tiếng và ho. Có hình thù với tính năng và chức dụng rõ ràng. Mà bây giờ ta nói rằng là phàm sở hữu tướng về thị vọng, cái ly này không phải là cái ly, vì cái ly này là hư vọng, có lẽ là không ai chấp nhận được hết. Nhưng nếu ta nói kết thì cái câu thứ hai: nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu thấy mọi hình tướng dưới hình thái là vô tướng của nó thì ta đang thấy được Phật, người ta phải có được sự giác ngộ. Chứ cái này ứng dụng trong mọi lĩnh vực cực kỳ có ý nghĩa. Có nhiều người sẵn sàng chết cho một danh xưng, nó là một hình thức tướng. Có nhiều người chết cho một cái hình thù vóc dáng, một cái dáng vẻ gì đó, do vì chấp trước đam mê mà buông không nổi. Nếu thấy các cái tướng nó không phải là tướng, nó chỉ là một công cụ, là một chức năng, mà tùy theo cái mức độ khai thác và sử dụng tốt hay xấu mà ta có được cái giá trị tích cực hay là tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp tới bản thân mình, thì ta đâu có dại gì bám và chạy theo chúng để trở thành kẻ nô lệ bị quấn quýt và cuối cùng trở thành nỗi khổ về niềm đạo. Cho nên về lý tưởng, về quan điểm, ta được quyền giữ theo đuổi nếu là tốt, mà cần gì phải trưng cái danh xưng nó là cái như thế. Nếu danh xưng đó mỗi khi nghe tên là người ta mất hồn, mỗi khi nghe kể lại là người ta không cảm thấy an tâm, thì trưng cầu các cái tướng trạng như thế với những danh xưng như thế chắc chắn là một sự dại dột chứ không có lợi. Còn tâm tưởng, tư duy hoặc dụng ý thức là vô tướng, cho nên nó vẫn tiếp tục sống còn, tồn tại, phát triển mà không ai có thể kiểm soát được nếu nó không thể hiện ra tướng của ngôn ngữ, của chữ viết, của các phương tiện truyền thông. Cái chiều sâu về vấn diện ứng dụng giao tế sẽ làm cho chúng ta được an toàn ở nhiều nơi lắm. Trở lại cái phát biểu của Đức Phật trong bài kinh này, vô tướng tâm định mặc dù nó có như là một cái sự thực tập quan sát những cái hữu tướng mà mình hình dung như là cái vô tướng để ta không bị dướng vào nó. Cái có chỉ là tạm thời, và không nên để cái cảm thời khống chế mình một cách hiện hữu lâu dài. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta quán chiếu là cái vô tướng tâm định đó chỉ là một phương tiện thôi, cho nên nó thuộc về hữu vi, tức là có tính điều kiện. Cái gì có tính điều kiện, cái đó không thường còn. Cái gì không thường còn, nó sẽ có hồi kết thúc. Do đó ta sử dụng cái vô tướng như một cái chiêu, chỉ trong một khoảng thời gian, trong một tình huống, trong một bối cảnh. Trong quân sự, trong chính trị, ta hoạt động gián điệp đó, là vô tướng đấy. Nhưng mà sau khi hòa bình mà thành công rồi, đâu có ai mà vô tướng nữa. Ta xuất hiện với danh chính ngôn thuận thầy để kia để làm việc ở trong thời bình. Lúc nào cần sử dụng vô tướng thì vô tướng, lúc nào cần sử dụng hữu tướng thì hữu tướng. Đó là có một loại trí tuệ ứng cơ về hoàn cảnh. Và giờ hiểu được tất cả những gì điều kiện là vô thường và ngoại diệt, tâm hành giả được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, tức là những cái rỉ rọt do khoái lạc tính dục hay là khoái lạc giác quan, những cái rỉ rọt do chúng ta mưu cầu có một cái sự tiếp nối đời sống trong tương lai, những cái rỉ rọt do chúng ta chưa có được trí tuệ để cho nỗi đam mê thiếu tuệ giác khống chế, sống ở trong vùng đen của mê tín dị đoan, vân vân, để làm cho chúng ta không thể nào sống ở trong trạng thái vô tướng, mà giá trị của nó vẫn là hữu tướng. Đức Phật nói tiếp: trong giải thoát, các vị sẽ biết rõ được giải thoát là giải thoát thật sự, chứ không phải giải thoát bằng cái danh. Được thể hiện như sau: sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Đó là bốn câu phán đoán của những bậc đã chứng đắc được giác ngộ. Tức là nó có một sự tương thích giữa cái chiều sâu chứng đắc ở trong tâm và cái được thể hiện và cảm nhận ở bên ngoài, thì cái đó mới được gọi là chứng đắc. Còn trong truyền thông của Trung thiền tông của Trung Hoa thì ta thấy là việc chứng đắc, bản thân người chứng đắc không hề biết, mà phải nhờ đến sự ấn chứng của một vị thầy. Ví dụ như mình trình kiến giải thông qua một bài kệ, ứng xử đối phó đối đáp thông qua một câu hỏi của công án hay thổi đầu, vị thầy cảm thấy an tâm hài lòng với cái phản ứng, không sử dụng kiến thức như là một phương tiện giáo dục, kiến thức như là một môi trường kinh nghiệm, kiến thức như là một sự suy luận tổng hợp loại suy, thì lúc đó kiến thức đó là kiến thức thật của người đang nói chứ không phải là đàm giải của người khác, thì lúc đó sự ấn chứng mới bắt đầu được diễn ra theo cơ chế tâm truyền tâm, tâm minh tâm và tâm nối cái tâm. Ở đây được thể hiện rất rõ là mình thấy là cái việc mà tái sanh đã được kết thúc, đời sống đạo đức đó đã được trọn vẹn rồi, những việc cần làm về tu tập chuyển hóa đã được hoàn tất, cho nên ta không còn trở lại cái trạng thái khổ đau lận đận rồi là suy vần như thế này nữa. Ta phải biết rất rõ như thế. Cũng giống như mình hết bệnh, mình thấy rất rõ là ngay cái cổ trước đây bị đau, giờ nó không còn đau nữa. Dưới đây cầm một xô nước khoảng chừng 10 lít là ta bị sưng cái cổ tay do bị viêm khớp hay là thoát vị đi điểm. Bây giờ ta cầm 50 lít mà vẫn không có gì hết, thì cái đau đó ta thấy rất rõ là không còn nữa. Nó bằng cái cảm nhận và thể hiện qua hành động rõ ràng, thì sự chứng đắc nó cũng phải như thế đó, chứ không thể nói đơn thuần và sung sung bằng ngôn ngữ mà thôi. Tại đây các hành giả sẽ bắt đầu thấy được rằng, Đức Phật nói tiếp, các ưu phiền do dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu làm người dẫn đường đưa lối đã không còn nữa. Sự vắng mặt của chúng sẽ làm cho chúng ta không còn tạo điều kiện cho mọi chấp trước diễn ra với mình thông qua các giác quan. Vị tề tri rất rõ, loại tưởng này không có dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, nghĩa là chỉ còn là tuệ giác và minh triết, cho nên an lạc hạnh phúc có mặt ở trong loại nhận thức như thế. Kết thúc bài kinh, Đức Phật khẳng định, ai trong quá khứ hay là đang ở hiện tại chứng đạt an trú vào tánh không sunatam, đạt được cứu cánh vô thượng thanh tịnh, lúc đó sự tu học chuyển qua tâm thức có thể được xem là đã đặt gánh nặng xuống rồi, tức là không còn gì để phải tu nữa. Đây chính là nội dung trọng tâm của bài kinh Tiểu Không 121, hay khó hiểu nhưng rất là chiều sâu. Trong bài kinh này, bài học thiết thực mà ta có thể ứng dụng được là sử dụng cái tính không và thể hiện qua sự vô tướng để ta tạo ra cái sự vô tận tạng, tức là kho tàng không giới hạn, như là kiến thức vốn có trong mỗi con người, tiềm năng đang dưới hình thức là cái búp sen chưa được nở hoa. Vấn đề làm sao ta để cho những cái búp đó trở thành hoa với gương, nhụy, cánh, hạt, và còn lại là phương pháp để khai thác nó. Để làm được việc này đó thì tư tưởng kinh Pháp Hoa, đặc biệt là phẩm Phổ Môn, dạy chúng ta phải có một chiếc chìa khóa vô tận ý, tức là ý tưởng không bị giới hạn, ý tưởng không bị cạn kiệt, ý tưởng phong phú, khai sáng, phát minh, sáng kiến, đóng góp. Và do vậy đưa cái chìa khóa này vào cái kho tàng nào là nó mở toàn kho tàng đó để chúng ta sử dụng tất cả mọi thứ. Và đây cũng chính là tánh không, đây cũng chính là vô tướng. Cho nên giá trị của vô tướng không nghĩa là không có gì, mà là có tất cả. Nó dưới một thức rất là ẩn, mà giá trị nó rất là cao, sẽ đạt được dĩ nhiên là lợi lạc vô cùng. Và khi đạt được sự tu học tánh không này, Đức Phật tuyên bố và kết thúc trong bài kinh là sự tu học lúc đó mới được gọi là kết thúc. Cho nên ai chưa chứng đắc được tánh không thì vẫn còn là những người đang đi trên con đường thánh, hướng về đường thánh để trở thành bậc thánh ở trong tương lai thôi, chứ chưa phải thánh đã là hay là thánh đang là. Chúng tôi xin kết thúc bài kinh tại đây.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.